Biền là cái đứa khoái làm ra vẻ ta đây có nhiều mưu sâu kế độc. Nó cứ úp úp, mở mở, trong gai mắt không chịu được. Theo dò hỏi nó mấy ngày liền, chẳng có kết quả gì, tôi đâm nản, không thèm thắc mắc nữa. Trong khi đó, tôi vẫn không ngừng để ý đến thái độ của Quỳnh Như, và càng ngày tôi càng nhận thấy nó quả đã đối xử với tôi và Biền bằng hai chế độ khác nhau rõ rệt. Trước đây, chẳng lưu tâm dò xét, tôi còn mù mờ về chính sách lá mặt lá trái của nó. Bây giờ, sự việc khác kia bày ra trước mắt, rõ mồn một, cứ một ngày Biền, một ngày tôi, rồi một ngày tôi, một ngày Biền, sự xen kẽ kỳ quặc đó diễn ra chính xác và đều đặn không thua bất cứ một loại đồng hồ tuyệt hảo nào. Do vậy, dù không hoàn toàn tin tưởng vào cách giải thích của Biền, tôi vẫn mong nó sớm chứng minh cái giả thiết sặc mùi ăn uống đó, miễn là đừng ngu ngốc tìm hiểu trực tiếp nơi đương sự về những gì đương sự đã tống vào dạ dày trước đó, nếu không muốn ăn nước bọt vô mặt. Trong khi tôi nóng ruột muốn chết, Biền lại cứ lừ lừ, mãi đến ngày thứ ba, nó mới chịu mở miệng. Tôi đang say sưa lặng hợp ở góc hồ, bỗng thấy nó nhoài tới.
Tưởng nè,
gì?
Bữa nay là ngày của mày phải không?
Tôi nhớ đến nụ cười niềm nở của Quỳnh Như mới tặng tôi lúc nãy, liền nhỏi giả gật đầu. Biền cười nhìn tôi.
Vậy lát nữa mày thực hiện kế hoạch của tao được rồi.
Tôi giật thót.
Cái gì? Sao lại là tao?
Biền nheo mắt.
Thì soạn thảo kế hoạch là phần tao, còn thực hiện kế hoạch là phần của mày.
Tôi đớ người ra chưa kịp phản ứng, Biền khịt mũi nói thêm.
Làm sáng tỏ cái vụ này là trách nhiệm của cả hai đứa, chứ không phải của riêng tao đâu nha.
Định từ chối, chợt nghe Biền đem tinh thần trách nhiệm ra nhá, tôi liền nín thinh, sợ nó chơi tôi hèn nhát, cá nhân chủ nghĩa. Biền tiếp tục gạ gẫm.
Mày chịu rồi ha?
Tôi lào bào.
Nhưng mà tao phải làm gì?
Biền vuốt tóc.
Dễ thôi, lát nữa bơi xong, mày rủ Quỳnh Như đi ăn.
Đi ăn hả?
Ừ, ăn gì?
Ăn phở. Tôi liếc Biền.
Sao mày không rủ mà là phải tao rủ?
Biền thở dài.
Bữa nay Quỳnh Như đâu có thèm nhìn mặt tao. Thì đợi đến mai đi.
Biền lắc đầu.
Không được. Ngày mai nó lại trở thành một đứa chua ngoa đanh đá, khó bề lay chuyển. Bữa nay nó hiền thục, dễ dụ khỉ hơn.
Dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai của Biền chắc chắn là chính xác hơn tivi. Tôi bèn chép miệng.
Nhưng tại sao lại ăn phở? Ăn thứ khác không được sao?
Biền hừ mũi. Mày nóc quá. Phở nhiều thịt, mình sẽ dùng thịt để ếm bùa nó. Cái chất mà serotonin trong chuối á, nó ăn tối nay sẽ bị nạm gầu phá nát. Ngày mai nó sẽ rơi vào trạng thái trầm uất, nó sẽ cốc khoái cà khịa với tao mà chỉ thích rủ rỉ rù rì với mày.
Tôi dè dặt. Lỡ không đúng vậy thì sao?
Biền trợn mắt.
Mày đừng có nói xui, không thể lỡ được. Tâm tính thất thường của nó dứt khoát là do ăn uống. Nếu muốn chắc cú á, mày kêu thêm một chén nước béo và lừa thế đổ cả vào tô của nó.
Kế hoạch của Biền sao nghe giống phương pháp của bọn đắc đạo chuyên bỏ thuốc mê. Cổ tôi rụt lại như cổ rùa.
Thôi thôi, tao không làm theo lời số 7 của mày đâu.
Biền sững cò.
Cái gì mà số 7?
Tôi vẫn khăng khăng.
Tao nhất định không làm, tao sẽ không rủ Quỳnh Như đi đâu hết.
Thốt xong lời vĩnh biệt, tôi quẩy quả lội vào bờ, bỏ mặt Biền đang trân trối nhìn theo bằng đôi mắt tóe lửa. Hẳn nó đang thù tôi tận xương tủy, nhưng tôi biết làm thế nào được khi nó mưu toan dùng tôi làm vật hy sinh trong cái kế hoạch quỷ quái của nó. Tôi mà dại dột nghe theo lời số 7 của Biền, ụp nguyên chén nước lèo béo vào tô của Quỳnh Như, biết đâu Quỳnh Như chẳng nổi quạo ụp nguyên tô phở của nó vào mặt tôi. Lúc đó chưa chứng minh được sự liên quan giữa ăn uống với tính tình, đã phải trố mắt lên nhìn sự liên quan giữa ăn uống và tai họa. Tốt hơn hết là đừng có dây vào những trò phù phép của Biền, mặc nó phải muốn làm gì thì làm. Nghĩ vậy, tôi lủi tuốt vào phòng tắm. Hai quần áo xong xuôi, tôi len lén đi vòng sau lưng Quỳnh Như, thẳng ra cổng rồi dông một lèo ra bãi gửi xe, đứng đó đợi Biền. Nếu trên đời có một thứ gì lạnh hơn đá cục, thì đó là gương mặt của Biền lúc chở tôi ra về. Mọi khi bực mình, Biền cáo kỉnh trông thấy, những lúc như vậy, nó thường chửi đổng hoặc cào nhào như một lão già mất ngủ. Lần này, nó lạnh tanh, mặt hình sự không thể tả. Nỗi oán hờn của nó dành cho tôi chiều nay chắc cao ngang bằng ngọn Everest. Nếu lao xe vào gốc cây mà chỉ gãy cổ. Người ngồi phía sau,
còn kẻ ngồi phía trước an nhiên vô sự, hẳn Biền đã lủi vô gốc me to tổ bố trên đường Phùng Khắc Khoan lúc vừa ra khỏi hồ bơi rồi. Lúc nó dứt tôi trước cửa nhà cũng vậy, hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, y hệt bài hát của Vũ Hoàng. Lúc đó, tôi bỗng lo sợ từ nay đến già, Biền sẽ không thèm nhìn mặt thằng bạn nhát cấy là tôi nữa. Tôi sợ Biền sẽ đột nhiên phát hiện ra rằng, chơi với một đứa cù lần như tôi thật chẳng thú vị gì hết, và biết đâu nó lại chẳng ân hận vì sự phát hiện muộn màng đó. Giá như điều đó có xảy ra, tôi cũng chẳng trách móc gì Biền. Nếu nó phá hỏng kế hoạch của tôi giống như tôi đã phá hỏng kế hoạch của nó, chắc tôi cũng chẳng buồn nhìn nhõi gì đến nó nữa. Nhưng Biền tử tế hơn tôi nhiều, sau một vụ xích mích dễ xa nhau như vậy, hôm sau nó vẫn lù đù dẫn sát tới và đứng trước cổng nhà tôi bóp còi tin tin. Tôi bước ra và mừng rỡ khi thấy nó chẳng lộ vẻ gì hắc ám. Tôi cười cầu tài.
Hết giận tao rồi hả?
Biền lườm tôi. Ai thèm giận mày cho mệt ốc. Tôi ngồi lên xe, Biền rồ ga, nói.
Tao cóc cần mày nữa, chiều nay tao sẽ rủ Quỳnh Như đi ăn.
Tôi cười.
Phở Pasteur hả?
Biền thúc cùi chỏ ra sao,
đồ ngốc. Phở là vũ khí của mày hôm qua, hôm nay tao phải ếm nó bằng chuối.
Tôi ôm ngực, nhăn nhó.
Ai lại mời phụ nữ đi ăn chuối?
Biền lách một chiếc xe đạp.
Tao sẽ rủ nó đi ăn chè, chè chuối, thằng ngu à.
Quỳnh Như đón tôi bằng nụ cười thoảng qua, cái nhếch môi của nó mơ hồ đến mức tôi không rõ nó có nhìn thấy tôi hay không. Có khi nó cười với con ruồi nào đó đang do de trước mặt. Dù vậy, tôi không buồn mảy may. Tôi biết hôm nay không phải ngày của tôi, hôm nay là ngày thứ tư, Biền thay ca cho tôi. Chiều hôm qua, tôi đùng đùng bỏ về, Quỳnh Như không bị đầu độc bằng chất béo, nên kích thích tố serotonin trong người nó chắc còn nguyên tác dụng. Tôi thấy nó ngồi kế gốc mít, cười đùa tí toét với Biền, cả hai anh chị trông có vẻ phởn lắm. Từ ngày Biền chép thơ tỏ tình, Quỳnh Như đã bớt ác khẩu với nó. Vẫn ương bướng, đớp chát, trêu chọc, nhưng không đến nỗi khiến Biền phải đưa tay, bịch tai lại như ngày nào. Nhưng như vậy, không có nghĩa là nó sẵn sàng nhận lời đi ăn chè với Biền. Lao đầu xuống nước rồi, tôi vẫn chưa yên tâm với ý tưởng bi quan đó. Lát sau Biền xuống, tôi hỏi, nó chịu đi không?
Đi đâu? Đi ăn chè chứ đâu? Tao chưa rủ. Trời đất, chứ nãy giờ mày làm gì trên đó vậy?
Biền cười hì hì, tụi tao hôn nhau. Tôi khua cẳng dưới nước,
hôn cái đầu gối tao đây nè.
Biền nhăn mặt, rồi có lẽ sợ sao cái đầu gối, tôi ngứa miệng nói bậy sang cái khác, nên nó lấy lại vẻ nghiêm trang.
Lát nữa tao mới rủ. Lát nữa là chừng nào?
Trước khi về. Tôi không kìm được thắc mắc.
Sao phải đợi đến lúc đó? Rủ bây giờ không được hả?
Biền cười khỉnh.
Rủ bây giờ năm ăn năm thua, đợi nó bơi xong, bụng đói meo, lúc đó mình hê một tiếng là nó theo liền.
Tôi phục Biền sát đất, nó quả là một tay đại láo cá. Nghe nó phân giải, tôi mới biết nó đã tính cả tới sự co giãn của dạ dày đối thủ. Chi tiết đến từng milimét vuông, tài cán da cát bất quá cũng ngang cỡ nó, không hơn. An lòng với dự liệu của Biền, tôi nhoài ra giữa hồ, đập tay đập chân dung dích. Biền cũng phẫn chí phóng theo tôi, chen chúc và luồn lách giữa những thân hình đủ kích cỡ, tròn lẳn và trơn tuột, hai đứa kéo nhau lượn đuổi quanh hồ. Tới dòng bơi thứ tư, tay chân tôi căng cứng, mỏi nhừ, trong khi đó Bao Tử lại xẹp lép. Quỳnh Như không biết đã đói meo chưa, chứ tôi gan ruột cứ cồm cào. Tôi bám hai tay vào mép hồ, thở dốc.
Lên đi Biền ơi!
Chắc thằng Biền chẳng khá gì hơn tôi. Tôi vừa mới dục, nó đã chống tay vào bục xi măng sát mép hồ, phóc thẳng lên bờ, mặc kệ thằng bạn nó đang loi ngoi dưới nước. Đến khi tôi lóp ngóp bò lên, thì nó đã biến mất trong phòng thay đồ, khiến tôi phải đấm cửa đến rã tay. 5 phút sau, bảnh bao như Việt Kiều mới về nước kiếm vợ, tôi và Biền ngồi tréo chân trên băng ghế đá dưới chiếc dù xanh, ung dung đợi Quỳnh Như. Quỳnh Như bơi lâu lắc, hai đứa lên bờ ngồi cả buổi rồi mà nó vẫn còn tung tăng bơi lượn dưới kia. Biền rung đùi, nó khỏe ghê á. Tôi a dua,
ừ, nó bơi hoài mà không biết mệt.
Biền chợt la hoảng,
ơ kìa, gì vậy?
Biền chỉ tay xuống hồ.
Có một trư bắt giới.
Tôi nhìn về phía Quỳnh Như, quả có một anh chàng đang lượn lờ quanh nó. Anh chàng này đen thủi đen thui,
không trắng trẻo đẹp trai như hai đứa tôi. Tôi lỏ mắt quan sát địch thủ một hồi, bật kêu.
Hóa ra là hắn.
Biền nôn nóng.
Ai vậy?
Thì lão La Kim Bụng chứ ai.
Lúc này, thùng nước lèo của La Kim Bụng đang chìm dưới nước, nên Biền không nhận ra lão. Nhưng mái tóc đinh và sợi dây chuyền trên cổ lão chẳng xa lạ gì với tôi. Biền nghiến răng ken két.
Tao sẽ cho con dê già này vào lẩu, tao sẽ ngâm rượu Ngọc Dương.
Tôi cười,
mày đâu có biết nhậu đâu mà bày đặt.
Biền hầm hầm,
tao sẽ tập nhậu.
Nhưng may cho Biền, nó đang có nguy cơ trở thành một bợm nhậu tương lai thì Quỳnh Như đã bỏ lên bờ. Biền khoái trá.
Có thế chứ, yêu một lúc hai người á, còn có thể bảo là do ăn uống, chứ yêu thêm một người nữa là chỉ có chạm dây thần kinh.
Nghe Biền nhắc chuyện ăn uống, tôi liếm môi thấp thỏm.
Mày tin là rủ nó có được không vậy?
Yên chí đi, tao bảo được là được.
Ấy tôi chưa thực bụng tin nó, Biền hơi gắt gỏng, nhưng trán nó chưa kịp cao lại, đã vội vàng giãn ra. Quỳnh Như từ xa đang tiến lại, dẫn áo thụng Technicolor, tay lủng lẳng túi Adidas, lộng lẫy như một bà hoàng.
Chưa về sao?
Quỳnh Như ngó hai đứa tôi, hỏi trỏng. Nhưng tôi biết chắc chắn câu hỏi đó không dành cho tôi, ca của tôi đã qua rồi. Biền cười cầu tài.
Chưa, tụi này ngồi đây đợi Quỳnh đó.
Từ dạo bị Quỳnh Như sửa gáy, Biền không dám học đòi, gọi thẳng tên người đẹp nữa, nó chỉ gọi là Quỳnh, riết thành quen. Quỳnh Như hỏi mà giọng chẳng chút ngạc nhiên.
Đợi tôi làm chi vậy?
Nó làm như chuyện tụi tôi ngồi chầu nó là nghĩa vụ đã ghi sẵn trong hiến pháp vậy. Biền nói, cổ khô cứng.
Có chuyện này chút.
Quỳnh Như chớp mắt, nghịch ngợm.
Hòa cáp, biếu xén nữa hả?
Biền không còn là Biền, nó đỏ mặt.
Tụi này định rủ Quỳnh đi ăn chè à? Anh có điên không?
Quỳnh Như đột ngột chuyển tông, khiến Biền chết cứng trên ghế. Cả bụng tôi cũng thóp vô nửa tấc, bầu không khí đang vui vẻ, đột nhiên nặng như chì. Mồ hôi ướt trán. Tôi không dám thở mạnh, cũng không dám ngó Biền. Tôi sợ gặp ánh mắt của tôi, Biền sẽ dập đầu vô băng đá ngay tức khắc. Lòng tôi tự dưng ngổn ngang trăm mối. Tôi không ngờ cho đến giờ phút này, Biền đã bộc bạch nỗi lòng của mình 4 năm hôm rồi. Quỳnh Như còn nỡ xử tệ với nó như thế. Những diễn biến tiếp theo càng khiến tôi không ngờ hơn. Đang nghiêm mặt, Quỳnh Như bỗng hạ cặp lông mi đen nhánh xuống và nhoẻn miệng cười.
Quen nhau từ hôm nào mà đến bây giờ anh mới chịu mở miệng mời tôi đi ăn chè. Tôi nói anh điên như vậy có đúng không hả?
Nghe Quỳnh Như nhại giọng như phim Hồng Kông, lòng tiếng Việt y hệt, đang sụ mặt, tôi và Biền cũng phải phì cười. Quỳnh Như chạy một mình, cúp nữ hoàng đỏ chói, Biền chở tôi dẫn đường. Xe chạy xuống đường Nguyễn Thị Minh Khai, quẹo Cao Thắng. Trước khi đi, Biền bảo tôi trên đường Cao Thắng xéo rạp Đại Đồng, có quán chè chuối. Nhưng tới rạp Đại Đồng, Biền giọt luôn, đảo mắt hai bên đường, chẳng thấy gì. Tôi đoán quán chè Biền nói có lẽ đã dẹp tiệm nên không hỏi. Xe tuôn thẳng xuống đường 3 tháng 2, tới nhà hát Hòa Bình, rồi theo đường Lê Hồng Phong lên ngã 7. Quỳnh Như ngoảnh qua.
Đi ăn chè sao quả hả?
Biền nói,
sắp tới rồi.
Quỳnh Như thắc mắc,
dọc đường thiếu gì quán chè sao không ghé, đi lòng vòng chi cho cực xác vậy? Quán này quen.
Biền đáp lại, nó không thể nói rõ là những quán chè kia chỉ có đậu trắng, đậu xanh, đậu đỏ, bánh lọt, nên không vào được, nó muốn đãi Quỳnh Như chè chuối kia. Biền lại tha tôi bọc bùng binh ngã 7, quẹo ngược trở lại Điện Biên Phủ. Quỳnh Như cào nhào, khùng ơi là khùng. Biền không nói gì, bặm môi rồ ga, đột ngột nó thắng kít, tấp vào lề trái.
Tới rồi.
Quán đàng hoàng, sạch sẽ, cả khối nữ sinh áo trắng đang say sưa hoạt động. Biền dắt xe lên lề,
Tôi vừa đủng đỉnh bước theo đã bị nó đá một cú vào ống quyển.
Lại dẫn xe cho em, thằng đần.
Tôi bước về phía Quỳnh Như, mặt nhăn lại vì đau đớn.
Để tôi giúp cô nha.
Quỳnh Như nhìn tôi cười thân thiện.
Cảm ơn anh.
Trong ngày của Biền mà Quỳnh Như nhe răng cười với tôi, quả là chuyện không mơ thấy nổi. Tim đập thình thịch, tôi bụng bảo dạ, sắp được ăn chè nên nó đâm ra rộng rãi với tôi chăng. Nhưng Quỳnh Như vẫn không trao tay lái cho tôi, nó chỉ cười khoe lúm đồng tiền, rồi thản nhiên dắt xe lên lề, mặt tôi luống cuống sau lưng. Quán bán đủ thứ, ngoài chè chuối, còn đủ loại thập cẩm khác nữa, loại nào cũng hấp dẫn. Vì vậy, không để Quỳnh Như kịp kiến nghị, Biền đã ra oai trước.
Cho ba đĩa chè chuối đi.
Tôi hồi hộp liếc trộm Quỳnh Như, rủi nó cắt cớ, tôi chúa ghét chè chuối, vì hỏng bét. Nhưng Quỳnh Như không tỏ vẻ gì phản đối, nó chỉ ngồi yên nhìn Biền, ánh mắt tình tứ trong phát ghen lên được. Để tránh những hành động khinh suất, tôi cố trấn tĩnh cúi xuống đĩa chè cô chủ quán vừa bưng ra trước mặt, hung hăng nuốt lấy nuốt để. Bên cạnh tôi, Biền vừa ăn, vừa canh chừng Quỳnh Như, đĩa chè của Quỳnh Như vừa mới dơi phân nữa, nó đã hét toáng.
Ba đĩa nữa!
Tiếng hét khủng khiếp của Biền khiến những tà áo trắng chung quanh nhất tề quay lại, những ánh mắt đổ dồn vào Biền, lom lom, nghi hoặc. Người ta ngờ nó là người rừng mới sổng xuống thành phố, chỉ có Quỳnh Như là tỉnh khô, lại còn cười.
Thêm đĩa nữa thì được.
Biền kín đáo nháy mắt với tôi, ý nói, mày thấy chưa, tao đã bảo nó là chuyên gia tiêu thụ chuối mà. Sau đĩa thứ hai, Biền còn muốn ép Quỳnh Như như tiêu thụ thêm một đĩa nữa. Nhưng lần này, người đẹp lắc đầu,
thôi, no lắm rồi.
Biền không dám nài nỉ thêm, sợ âm mưu bại lộ, đành kêu tính tiền. Lúc ra cửa, tôi không ngoái lại, nhưng vẫn thấy nhột nhột sau lưng, tụi quỷ kia đang nhìn theo. Hai xe lại chạy chung thêm một đoạn, Quỳnh Như nói,
chè ngon ghê luôn.
Biền dụ khị,
mày mốt đi ăn nữa ha.
Thời gian của Biền là thời gian cụ thể, nó cố tình nói mốt mà không nói mai. Quỳnh Như không hiểu được sự tính toán ranh ma của Biền nên vui vẻ.
Để coi đã.
Nhìn vô kiến chiếu hậu, tôi đọc thấy vẻ tinh quái trên mặt Biền. Nó đang cười tủm tỉm, dường như định giăng thêm một cái bẫy nào đó. Nhưng Biền chưa kịp thực hiện âm mưu, Quỳnh Như đã rẽ ngoặt vào đường bà huyện Thanh Quang một cách đột ngột. Đến khi hai đứa tôi định thần lại, thì Quỳnh Như chỉ còn là một cái chấm nhỏ cuối đường, với tiếng nói dặn dơ mơ hồ trong gió.
Mai gặp lại!
Thank you.